Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì vậy là mình sống độc cư đó không có nghĩa là sống một mình cắt đứt ở các quan hệ xã hội, quan hệ gia đình như là nền văn hóa phương Tây. Tình làng nghĩa xóm không có, đề nhà ai lấy sáng, không ai muốn làm phiền ai. Và do vậy thì cái sự độc cư này nó làm cho con người đó nó trở nên rất là cô độc. Thế giới phương Tây tự tử nhiều hơn thế giới của châu Á. Những người giàu có và thành công lại tự tử nhiều hơn những người bình thường. Đây là điều rất là lạ, là bởi vì họ bị bế tắc đó. Khi buồn không biết tâm sự với ai, chia sẻ với ai, bế tắc nó ngày càng gia tăng. Kinh Người Biết Sống Một Mình của Phật giáo dạy một triết lý rất là sâu sắc. Sống một mình như thế đó là phá hoại sự sống, phá hoại các mối quan hệ. Sống một mình là làm không phải là sống đơn độc, mà là sống trong sự đồng hành với những người khác. Nhưng mà cái tâm của mình đó, luôn luôn hướng về điều cao thượng, hướng về hạnh phúc, hướng về tâm linh. Theo dõi hơi thở ra và vào, tôn trọng sức khỏe và giữ cái chất liệu chánh niệm tỉnh thức có mặt ở trong các hành động đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói nín thức ngủ, đêm cũng như là ngày. Thì người như thế là giàu ở chỗ đám đông hay là ở một mình đó, thì cũng được an vui hạnh phúc giống như nhau. Sống ở trong thế giới phương Tây một thời gian rồi đó thì chúng ta lại sợ đám đông, không thích đám đông vì mình thấy nó ồn ào náo nhiệt. Và có nhiều người đó để có khuynh hướng và phần lớn như vậy. Giàu nhiều chừng nào đó thì thích ở trên núi hay là thích ở trong rừng. Còn nhà nghèo đó mới ở những thành thị. Ở Việt Nam thì ngược lại. Dân nghèo sơ, nghèo sát mới ở trên núi. Nghèo kế nữa thì ở mới sông. Giàu mới ở thành thị. Như vậy là cái tính cách mà sống một mình trong nền văn hóa phương Tây nó tự động nó dẫn đến vậy thôi. Vì người ta tôn trọng cái sự yên lặng tuyệt đối, và vì nó không muốn ai làm phiền đến thế giới riêng tư của mình. Thì trong môi trường hoàn cảnh như vậy thì mình có cảm giác là mình được chấn an, mình được yên vui, mình được đảm bảo hạnh phúc. Nhưng mà khi mà có mặt ở những nước châu Á là mình bị khủng hoảng liền. Vậy đó là cái niềm an vui đó là nhất thời thôi, chứ không phải là cái tâm được an vui, cái tâm được định tĩnh, cái tâm được hạnh phúc. Chính vì vậy, sống một mình là sống làm sao được hạnh phúc bằng cái tâm, dầu cho thân mình đã đang ở bất cứ một chỗ nào, thuận hay là nghịch nó không còn là quan trọng nữa. Những người sống độc cư mà có được cái chất liệu tịch tịnh như vậy đó mới là quan trọng. Còn sống độc cư mà không có tịch tịnh, không có hạnh phúc. Tịch tịnh đó là sự vắng lặng các cái thân trầm biến cố của dòng cảm xúc, nó không còn như là chiều cái đường sin lên và xuống như thế này. Đứng trước những hiện tượng lên voi xuống chó, thành công thất bại, ba chìm bảy nổi tám lên đên đó, thì dòng cảm xúc của người có thực tập đó nó vẫn bình thản. Thì người đó đó sau cơn thất bại rồi là họ có thể là bắt tay vào làm cái công việc lần thứ hai với nỗ lực có phương pháp hơn, có kinh nghiệm hơn, và do đó dẫn đến thành công hơn. Còn chạy theo cái sự thăng trầm của dòng cảm xúc lên và xuống như thế đó thì thất bại đẩy họ lúng lút sâu ở trong sự bế tắc, chán nản, thất vọng, khổ đau. Do đó đó là phải duy trì được cái chất liệu tịch tịnh, tức là an lạc của tâm, thì việc ở vắng lặng như vậy mới có giá trị thật sự. Đức Phật cũng nói trong kinh, ở được ở trong rừng sâu một mình mà nếu không có chất liệu tịch tịnh của tâm đó thì người đó sẽ bị khủng hoảng thôi. Vài tháng vài năm là phải ra thành thị mà ở không đâu. Nên yếu tố tịch tịnh đó là cái nội dung của sống độc cư. Còn nếu không có được cái tịch tịnh của tâm thì độc cư đó không có ý nghĩa và không có giá trị gì. Thì khi mà có độc cư trên nền tảng của tịch tịnh thì giá trị của chánh pháp đó sẽ bắt đầu có mặt. Và quan trọng hơn đó là các hành giả nó xa lìa được các tội ác. Vì tâm tịch tịnh thì thân lời nói đâu có phát ngôn và làm những điều trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm. Và kết quả là người đó đã xa lánh được mọi sợ hãi trong cuộc đời. Cái vế cuối cùng của bài kệ này nó rất là sâu sắc ở chỗ đó. là để chấm dứt được sợ hãi không có nghĩa là thiết lập an ninh về phương diện vật lý. Ví dụ như các quốc gia muốn có an ninh cao đó thì họ phải thiết chặt an ninh bằng cách là có các hệ thống an ninh rất là chặt chẽ. Sau ngày 11 tháng 9 2001 đó thì Hoa Kỳ đã tốn khoảng 3 lần cái số tiền an ninh so với trước đây. An ninh phi trường, an ninh công cộng, an ninh làng xóm, an ninh ở mọi nơi mọi chỗ. Và dĩ nhiên là khi mà thiết lập an ninh bằng cách như thế đó thì cũng giúp cho người dân đi lại một cách thoải mái, không còn sợ hãi ở đám đông nữa. Nó cũng giải quyết được một vấn đề. Nhưng cái sự sợ hãi trong tâm chưa nhổ lên được đó thì cái an ninh bên ngoài nó không có tác động gì cả. Do đó Đức Phật dạy là sống một cách là có tịch tịnh, có pháp vị, có đạo đức, tức là xa các tội lỗi đó, thì người ta không có gì để phải sợ hết. Nếu mình không vi phạm luật pháp, không làm những điều xấu thì làm sao có nỗi sợ hãi. Cho nên ai tu tập dù là pháp môn tịnh độ hay là thiền hay là mật tông mà vẫn để cho lòng mình sợ hãi, ví dụ như sợ ma, sợ con thằn lằn, sợ con cắt ké, sợ con mũi, sợ bất cứ một con gì, là mình biết rằng người này chưa có tịch tịnh của tâm, tức là chưa đúng phương pháp. Phần lớn những người phụ nữ có những cái nỗi sợ cắt cớ, tức là vô lý lắm, nhiều khi không lý giải được, cho nên chỉ cần phân tích bằng lý trí chút xíu thì nỗi sợ hãi nó biến mất liền. Khi hỏi một số phụ nữ lý do tại sao quý cô sợ con thằn lằn, có người trả lời thằn lằn cái màu nó xanh xanh giống như là người chết. Cái hình thù của con thằn lằn làm cho họ liên tưởng đến cái màu xanh của người chết, cho nên họ sợ. Trong khi đó nếu mình tu mà quán chiếu nguồn về không, thân này phải là của tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức phải của tôi, thì có gì đâu sợ chết, vượt qua mọi khổ ách, thì lúc đó có gì đâu sợ con thằn lằn. Mà mình cứ suy nghĩ thế này, con thằn lằn mỗi khi nó gặp mình á, trời, nó chạy bán sống bán chết vậy đó. Nó thấy mình là một cái tên đại khổng lồ và nó có thể bị chết bất cứ lúc nào, cho nên nó nhìn mình mà nó mất ăn bỏ ngủ, nó xanh xao, nó sợ rớt luôn xuống mặt đất ấy. Thế mà mình lại gặp nó mình sợ. 3 tuần trước chúng tôi ở chùa Liên Hoa ở Las Vegas chia sẻ pháp thoại cho khoảng 80 Phật tử làm nghề chi bài. Thì cái ngôi chùa này đó nó có khoảng 200 con bồ câu, nó nằm ở sân đó mà. Rồi một số đó thì nó đậu ở trên mái chùa. Thì buổi sáng hôm đó, đó tối hôm đó thì chúng tôi nghỉ ở chùa có một mình thôi. Thì sáng mơ nhờ Phật tử đến chở ra phi trường để đi về. Thì cái người gia chủ tới chở nó gọi điện thoại vô: thầy ơi ra đi sớm đi thầy ơi, thầy ra không sớm tôi chết mất á. Mình tưởng là ông trộm cốp gì, chạy ra thấy con bồ câu không, hỏi có sao không, hỏi chuyện gì vậy, bồ câu thầy ơi, bồ câu thầy đuổi nó đi tôi mới dám vô. Nhiều khi nói mình không tin, mỗi người có một cái nỗi sợ kỳ cục lắm. Giờ mình chỉ cần phân tích theo kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy là muốn vượt qua sợ hãi đó, mình phải tâm niệm như thế này nè: cái sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời là sợ chết thôi à, không à. Sợ bệnh là cũng dẫn đến cái chết, sợ mất danh, sợ mất chồng, sợ mất vợ, sợ mất con, sợ gì đó, thì cái đó nó cũng dẫn đến lớn nhất là cái chết thôi, chứ không hơn cái chết được. Mà khi mà thực tập mà quán vô ngã được rồi, cái chết không còn sợ nữa, mất mớ sợ những thứ này. Đức Phật dạy vậy đó, nếu mình tập được là không sợ chết thì không có cái gì để mình sợ nữa. Dĩ nhiên là mình vẫn sợ đạo đức chứ, phải không ạ? Sợ đạo đức có nghĩa là tôn thờ đạo đức. Thì người sống đạo đức, tôn thờ đạo đức ở trong bài kinh này nói rằng là không có gì để phải sợ trong cuộc đời này. Cho nên ai mà chưa vượt qua được nỗi sợ hãi đó thì chưa phải là đệ tử Phật. Có người sợ ma đó, sáng tối ngủ đó mở đèn sáng choang. Hỏi sao vậy? Tại vì đèn sáng mà không dám vô. Trời, ma là cái gì đâu sợ đèn. Có người ngủ thì đắp 3 cái mền, hỏi sao vậy? Tại vì ma nó không nhìn thấy tôi. Rồi có người sợ là nhắm mắt xong chưa đủ, phải lấy 2 bàn tay bịt cái mắt lại thế này, nhíu nhíu là lâu lâu hía ra coi có đó không. Làm như thể nó thấy cái mền nó sợ vậy đó. Đó là những cái nỗi sợ rất là vô cớ. mà không chịu phân tích về phương diện lý trí, cho nên là chúng ta nuôi dưỡng cái nỗi sợ đó bằng cách là thắp đèn lên, đắp mền thật nhiều, đóng cửa thật kín, trốn trong gầm tủ hay là trốn dưới cái gầm giường, không giải quyết được chuyện gì hết. Trong kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy đó, muốn vượt qua được cái cảm giác sợ ma đó thì mở mắt ra, đừng đắp mền gì hết trơn á, thì ma sẽ không có mặt. Rồi mỗi những cái ngày bắt quan trai giới đó là những ngày mà theo nền văn hóa của Ấn Độ là ngày mà ma được tin là hiện hồn trở về để hù nhát con người. Đức Phật mới nhân cái nền văn hóa này dạy người ta tu bắt quan trai giới và yêu cầu các hành giả Phật tử thì ra ngay các gò ma mà quán, mời các ma ra uống chè, uống nước, ăn bánh vậy đó, thì ma đâu có con ma nào dám xuất hiện đâu, không ạ? Thì tự động mình vượt qua được nỗi sợ ma. Nói một cách khác là mình nhát ma thì sẽ không bị ma nhát. Và điều quan trọng hơn, Đức Phật nói đó, ma không hại con người, ma cần đến sự giúp đỡ của con người, vì ma chính là con người không được siêu, do chấp trước tình yêu, tình thân, tình thương, gia tài, sự nghiệp, địa vị, trước tước, quán thù, quan ức, bế tắc mà chết, cứ bám víu vào cái địa điểm chết, cái ngôi nhà có nhiều kỷ niệm vật, hay là cái nơi nào nó có rất nhiều giá trị của hạnh phúc, bám víu vào, cho nên họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Thì mỗi khi mà thấy ma đó thì chúng ta chẳng những không sợ mà phải trỗi dậy lòng từ bi để giúp đỡ cho họ được siêu sanh thoát hóa. Mình hiểu được rằng là ma không thể hại con người, vì ma đâu có tay, đâu có chân, không có cơ thể, thì làm sao mà di chuyển hại được. Các loại văn học ma, các loại phim ma là do người ta tưởng tượng vẽ vời ra để khai thác nỗi sợ của người, làm giàu ở trên sản xuất các bộ phim như vậy. Còn người Phật tử thấy rất rõ là cảnh giới ma là cảnh giới bất hạnh, họ là những người thân của chúng ta bị bế tắc, và do đó nếu không có sự giúp đỡ bằng sự cầu siêu của mình thì họ sẽ bị lún lút sâu nhiều hơn nữa trong sự bế tắc khổ đau. Thì nói tóm lại đó, vượt qua nỗi sợ hãi là cái cách thức để chúng ta thiết lập được sự an tịnh hạnh phúc và có được pháp vị ở trong cuộc đời. Bài kệ 206 dạy chúng ta rằng là gặp được các bậc thánh nhân có giá trị rất quý báu, vì chúng ta sẽ chung hưởng được sự vui lành. Không gặp những kẻ ngu si đó, thì chúng ta sẽ có tâm niệm được hoan hỷ. Đây là một câu danh ngôn rất là sâu sắc. Người ngu si trong Phật giáo không phải là người không có trình độ văn hóa, không có học thức, không có văn bằng, không có sự nghiệp, không biết chữ. Mà bất cứ người nào, dầu là bác sư, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư, nhà bác học, nhà khoa học, sống lý giải với thái độ không dựa trên nhân quả, không dựa trên duyên khởi, không dựa trên vô thường, không dựa trên vô ngã, thì người đó vẫn được gọi là người đang sống với vô minh. Toàn bộ vũ trụ này bao gồm con người và các chủng loại đó tồn tại, hình thành rồi dẫn đến sự tồn tại mới, rồi tồn tại đến một giai đoạn nào đó dẫn đến sự hủy diệt để hình thành một cái mới khác, đều dựa vào cái quy luật tương tác đa chiều của nhiều yếu tố điều kiện khác nhau. Cái đó được gọi là duyên khởi. Ai không lý giải trên cơ sở như thế này mà cho rằng là có nguyên nhân khởi thủy, nguyên nhân đó là duy vật hay là duy tâm, nguyên nhân đó là đất, là nước, là gió, là giữa, nguyên nhân đó là thượng đế, là thần linh, đều là những người đang sống ở trong sự si mê. Định nghĩa ở trong kinh Tạng Pali nói rõ như vậy. Nếu mà mình sống và gặp những con người mà không tin vào nhân quả, không dựa vào duyên khởi mà tin vào thượng đế và thần linh đó, thì mọi bế tắc trong cuộc đời nó khó giải quyết được lắm. Sống với những người đó bị lẫn ở ngoài, đứa con thi thất bại, không chịu xem là cái cách thức giáo dục con mình như thế nào, học bài ra làm sao, mà là đi cầu thượng đế, cầu thần linh, mong cho con mình được lên lớp, cầu năm này qua tháng nọ, nó vẫn rớt như thường. Sau này mới phát hiện ra là bởi vì kể từ ngày cha mẹ thương nó quá, cho nó cái laptop, nó ở trong phòng riêng chơi game không, với niềm mơ trở thành game thủ nổi tiếng quốc tế với một phần thưởng rất là to tát mà các cái hãng của Triều Tiên dụ con người, chủ yếu là để bán các cái chương trình game này thôi. Mỗi một cái chương trình trò chơi game đó 50 cho đến 200 đô. Chúng tôi có mặt ở tại Jacksonville tháng trước đó, thì tới thăm một số gia đình Phật tử, thấy trong nhà toàn là game không ạ. Hỏi ra thì anh Phật tử làm cha này mới nói rằng là hạnh phúc lớn nhất của con của anh là có được những trò chơi game, cho nên anh mua nhiều lắm. Không biết là mua như vậy là hai con. Ở Việt Nam ngày nay người ta đang bị bế tắc, học trò bỏ học là bởi vì mê game, các ông chồng là bỏ vợ vì mê game. Và ở Trung Quốc ngày nay đã có những cái trung tâm cải tạo đó dành cho những người nghiện các trò chơi game. Và nghiện game rồi là không muốn làm gì hết trơn á. Cho nên cái cơn nghiện internet ngày nay nó cũng thua gì các cơn nghiện xì ke ma túy. Nó tạo sự lệ thuộc, nó tạo sự nô lệ ở trong sự thỏa mãn những điều kiện tạo ra những cái đó. Chính vì vậy mà mình là sống với những người mà hiểu nhân quả, tin nhân quả, hành xử nhân quả, hiểu duyên khởi, tin duyên khởi, hành xử duyên khởi đó, thì sẽ thấy rất rõ rằng là vô thường đó là một quy luật biến dịch về thời gian. Vô ngã đó là một quy luật về vật lý. Không có một sự vật hiện tượng nào trong cuộc đời này mà không có tạo thành bởi nhiều yếu tố khác nhau. Do đó là các nguyên lý đó thì giúp cho mình sống rất là vững chãi và tìm dây mơ rễ má của những khổ đau bế tắc để mình giải quyết đến tận gốc rễ của vấn đề. Còn cầu nguyện gian sinh khóc lóc đó, sẽ làm cho mình bế tắc, đi vào bế tắc nhiều hơn. Do đó việc sống chung với một bậc thánh nó có giá trị an vui là bởi vì mình hưởng được cái cộng hưởng an lạc. Ở đây dùng cái cộng hưởng an lạc. Cộng hưởng là một sự tác động. Ở trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy đó, có một người trở thành quan trọng, những người khác trở thành phụ thuộc, một người khống chế, những người khác bị phủ trùm. Trong mối quan hệ vợ chồng cũng vậy, bình đẳng một cách tuyệt đối mà hai bên ngang nhau nó trở thành là đối thủ thì không bền. Vợ mà cũng nói nhiều, chồng nói nhiều nữa là cãi lộn suốt ngày. Người nói nhiều thì người nói ít, người hay nóng người kia phải mát, người nhanh nhẹn thì người kia phải thận trọng, nó tạo sự quân bình đó. Cho hai người mà như là lửa là tiêu, hai người mà người lửa người nước thì tiêu đã đành rồi, mà hai người mà như là lửa hết là sẽ tàn rụi, hai người mà như là nước hết thì sẽ ngập lụt, hai người như là cây hết phải có cây gãy, hai người là như là sắt hết phải có cái loại sắt tiêu, nhưng mà hai người như là đất hết thì tốt, đất dồn lại đất nó trở thành núi, lưỡng thổ thành sơn. Thì như vậy là nó có những cái tình huống đó là sự đồng hành đó, nó sẽ làm nhân rộng lớn mạnh phát triển cho lợi ích của cả hai. Còn có những cái đó nó đi ngược, phát triển về phương diện này thì nó sẽ làm giảm và khống chế về phương diện khác. Sống với bậc thánh là sống với giá trị đạo đức, sống với giá trị tâm linh, sống với sự an vui, sống với cái nhìn vô ngã vị tha, sống với tình thương, sống với xả bỏ, sống với hỷ xả, sống với bao dung. Thì mình sống với những con người như vậy đó thì nó sướng lắm, khỏi phải để ý để tứ về. Còn bằng không đó, mình sống với người xung quanh mà thuộc bị ảnh hưởng vô minh, mà không biết là người ta sẽ đâm mình lúc nào, giết mình lúc nào, hại mình lúc nào, nói xấu mình lúc nào. Tối ngày mà cứ thấp thỏm lo âu như vậy bởi những cái giá, những cái hù á, thì mình chứ lẽ là đứng tim tai biến mạch máu não là chết trước khi tuổi thọ kết thúc. Cho nên sống với người tốt đó nó hạnh phúc dữ lắm. Người tốt thật sự phải tốt bằng giao tế. Tốt bằng giao tế là tốt bề mặt bên ngoài, bên trong đó hoàn toàn đối lập. Còn thánh nhân đó tốt từ bên ngoài lẫn bên trong. Khi một mình cũng như là ở trước đám đông đó, cái hạnh nói và làm của người đó là thống nhất với nhau. Nói được là làm được, làm được là nói được. Còn sống với người ngoại giao đó thì ở trước mặt quần chúng họ rất tốt, nhưng mà ở riêng một mình đó họ có thể là đối lập hoàn toàn. Sống những người như thế là nguy hiểm lắm. Người đó rất là thâm, thâm theo có nghĩa hiểm đó, chứ không phải là thâm sâu, sâu sắc. Những người mà hiểm là nguy hiểm lắm. Như vậy là bài kệ này dạy chúng ta về cái điều mà mình cần phải quan tâm, rằng là cái ảnh hưởng, cái cộng hưởng trong cá tánh giữa mình và người đó là điều không thể phủ định. Dĩ nhiên là cái đối tượng của bài kệ này là đại đa số quần chúng mà chưa có thể được có bản lĩnh, cái lập trường vững chãi, cho nên khi mà giao lưu tiếp xúc với những người bị vô minh chi phối thì người đó sẽ bị vô minh chi phối theo. Còn đối với ai để hiểu được nhân quả, nghiệp báo, duyên khởi, thấu rõ vô thường vô ngã thì tiếp xúc với những con người chưa có chất liệu Phật pháp như thế này là điều rất là đáng nên, vì chỉ có như thế mình mới có cơ hội để gặp gỡ được họ, chia sẻ với họ, hiểu được họ, và nhờ đó mới giúp đỡ được họ vượt qua được cái bế tắc của người đó. Không vào hang cọp thì không bao giờ bắt được cọp con. Cái điều đó được nói rất rõ ở trong bài kệ 208. Người hiền trí đa văn, trì giới chân thành và những bậc thánh giả đó, nếu được đi theo những bậc thiện nhân hiền tuệ ấy thì khác nào như mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú, và do đó đó sẽ có cơ hội đó được an vui. Gần những người xấu để giúp đỡ họ, để chuyển hóa họ, nhờ đó họ được hạnh phúc. Cái cách mà ứng xử của chúng ta đó, khi ở trong giai đoạn lên núi, tức là đang tu đó, thì mình phải tìm cái môi trường thuận lợi, con người thuận lợi để cho con đường tâm của mình được vững chãi. Khi lên núi đã vững chãi rồi đó thì đã đến lúc chúng ta phải xuống núi, là dấn thân, ứng dụng, hành trì, chia sẻ, giúp đỡ. Thì lúc đó đối tượng mà cần đến sự chăm sóc chúng ta nhiều nhất đó chính là những người đang sống trong vô minh. Các bà mẹ Việt Nam thường quan tâm đến đứa con hư đốn nhất ở trong gia đình hơn là những đứa con thành công. Đến độ đó, những đứa con còn lại phải ganh tị. Trời ơi, má tôi phân biệt đối xử quá trời, tôi làm như là trâu như là ngựa, cài 2-3 ca mỗi ngày để phục vụ cho gia đình ấy, thế mà bà không khi nào khen tôi câu nào hết trơn. Còn có thằng A, thằng B đó, nó không ra gì hết, ăn chơi, hút sách, đàn điếm, ấy thế mà bà cho hết cái này cho cái nọ. Than phiền như vậy cũng tội, bởi vì tấm lòng của người mẹ thấy rất rõ là đứa con này nó đã tốt rồi, không chăm sóc nó cũng không hư. Còn đứa con kia nó hư, nó không chăm sóc nó hư thêm là khổ cho cuộc đời. Do đó đó là mình phải thấy rằng cái đối tượng của sự chưa hoàn thiện đó phải là đối tượng cần được chăm sóc đầu tiên. Chính vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện vào ở trong nhà tù, làm bạn với những dân anh chị trong thế giới giang hồ. Dân anh chị đó thường có một cái tâm lý ảo, họ muốn làm anh chị thật sự. Họ rất là sơm, bao bọc, che chở, nâng niu đàn em của mình. Sau một cái phi vụ trộm cắp nào đó, những người đàn anh nó có thể là không nhận một đồng xu cắt bạc nào. Nếu cái số đó nó không đủ để chia cho từng người đó, thì họ dành cho đàn em trước nhất, là đàn em đó mới trung thành. Họ sẵn sàng chia cắt những cái sở hữu tài sản của họ cho đàn em để đàn em bao bọc, bảo vệ họ. Trong khi đó đó, cha mẹ ruột của họ đó đang nghèo, đang đói, vợ đó thì bệnh tật, con thì nheo nhóc, không có cơm ăn áo mặc, thì họ giúp không được. Vì vậy mà lại muốn làm anh chị ở trong cuộc đời. Cho nên muốn làm anh chị tốt nhất là phải làm anh chị trong gia đình, với tư cách là người anh, người chị thật sự, giúp cho những người em được nên người, giúp cho cha mẹ già được hạnh phúc, giúp cho vợ con đó được cơm no áo ấm. Do đó đó là những con người đó nếu mà không có những tâm lượng vĩ đại như là Bồ Tát Địa Tạng thì làm sao có thể chuyển hóa được. Địa Tạng đó là mảnh đất tâm như là quả địa cầu. Ai cũng có mảnh đất tâm như quả địa cầu ở trong con người của mình. Là lúc mình không có tin tưởng cho nên cái tiềm năng đó nó bị bế tắc bởi những ổ khóa. Còn tin là mình khai mở cái ổ khóa này ra và phát huy cái ổ khóa đó để mình phát huy những cái nhân tính, giá trị tích cực của con người, đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Cho nên là sống trong thế giới phương Tây này đó, chúng ta lại có cơ hội dễ làm lành. Cái nền văn hóa phương Tây là khuyến khích người ta làm lành. Ví dụ như là làm từ thiện đó thì được khai trừ thuế. Đó là một nghệ thuật hướng dẫn người ta làm lành. Rồi mỗi tháng á, thì người Hoa Kỳ phải đóng thuế cao nhất trên thế giới này. Ai cũng méo mặt buồn so đến ngày mà thuế nó được cắt trừ từ cái tài khoản của mình, tiếc lắm. Thực ra đó, nó là một cái cơ hội để làm phước, vì chính phủ của những nước phương Tây này họ làm ăn đàng hoàng, nhận tiền thuế của dân dân, làm cầu cống đường xá, đóng thuế cho các trường học để mở mang kiến thức trí tuệ cho con người, rồi số thế thì dùng vào các chương trình an ninh, các chương trình an sinh xã hội vân vân. Do đó đó, thay vì cứ mỗi tháng mình cắt ra là 25% như là Đức Phật dạy trong kinh đó, để làm từ thiện, thì cái chương trình của phía phương Tây và nhất là Mỹ này nó quất mình, nó dứt mình là khoảng chừng 35% trở lên. Độc thân nghe nói là khoảng 45 hả, 45-50, ai cũng méo mặt buồn so. Để ra mình phải mừng, bởi vì nếu mà không làm như thế mình cũng chưa chắc là bỏ được đồng xu nào đâu. Cho nên người ta làm dùng cho mình thì mình mừng. Thì đến những cái ngày mà cuối tháng á, hay là cái ngày mà thuế nó bị trừ, bị cắt đó, thì quý vị chỉ cần hướng về bàn Phật, nó là ngày hôm nay con xin dâng tặng mấy chục phần trăm tiền thuế này cho các chương trình từ thiện xã hội, an sinh xã hội tốt, hồi hướng công đức cho những người đang có nhu cầu. Nở một nụ cười thật là tươi, lại Phật lại ba lại. Mà giờ lúc đầu cười mà cười không lên tiếng được. Thì ráng mà làm, thì giá trị nó có lắm. Chứ còn việc đó mà buồn cái là cái công đức đó nó không có bao nhiêu. Như vậy là giúp đỡ cho người khác đó là một điều kiện, và điều kiện đó nó mang lại hạnh phúc cho mình, chứ không phải là điều kiện đó để mình có được cái sự thù tạc trong tương lai. Dĩ nhiên là mình giúp thì phải có nghệ thuật, vì gần người hiền trí thì mình không sợ gì rồi, gần người đa văn á thì mình có thêm kiến thức, gần người đạo đức đó thì mình là có thêm niềm tin, gần bậc thánh đó thì mình có thêm tự giác. Còn gần những người mà dân anh chị đó, nếu không khéo thì cận mực thì đen. Nhưng mà cái tâm lượng của mình và cái kiến thức của mình về Phật pháp sẽ giúp cho mình vượt qua được. Điều cuối cùng là hạnh phúc của Niết Bàn, được Đức Phật giới thiệu trong câu kệ 202, 203 và 204. Ngài xác định rất rõ là không có lửa nào nó cháy bằng là lửa tham dục, không có ác nào bằng cái ác độc của sự sân hận, không khổ nào bằng cái khổ chấp vào cái thân thể ngũ uẩn này, và không có niềm vui nào bằng niềm vui của Niết Bàn. Lửa tham là lửa than đá đó. Nó âm ỉ, mồi thì nó hơi chậm, cháy rồi nó không đứt. Nó có thể tồn tại và duy trì cái chất liệu, cái nhiên liệu đó trong vòng 24 giờ hoặc là trên 24 giờ. Còn lửa rơm đó, rực lên một cái rồi nó hết à. Cho nên những cái lòng tham vi tế đó mới là lòng tham nguy hiểm. Tham có hai loại, tham tốt, tham xấu. Tham xấu đó nặng nhất đó là tham dục. Và do đó vượt qua được tham dục đó thì hạnh phúc gia đình được đảm bảo, không còn sợ hãi những cái chứng bệnh HIV và S, chứng bệnh của thế kỷ, chứng bệnh mà mang lại cái chết của biết bao nhiêu là con người và làm đổ nát hạnh phúc gia đình của biết bao nhiêu là con người khác. Do đó đó là chúng ta phải thấy rõ là cái lửa tham dục về phương diện tiêu cực này nó thiêu đốt mình hàng ngày hàng giờ, phải vượt qua. Còn tham mà tham tốt đó, thì nó không phải được gọi là lửa, mà nó là một cái nguồn động lực để đẩy mình tới phía trước. Cái đó được gọi ở trong 37 phẩm cho đạo là dục như ý túc. Ví dụ muốn làm Phật, muốn làm việc làm, muốn có phước báo, muốn có hạnh phúc, muốn trở thành một con người đàng hoàng đứng đắn, muốn tề gia trị quốc bình thiên hạ, thì những cái niềm ao ước như vậy đó đều là những ước nguyện đẹp, và do đó nó cần được phát huy. Con người mà không có cái tham dục tốt này đó, cái niềm ham muốn tốt này đó, thì sẽ khó có thể trở thành người tốt được lắm. Muốn trở thành bác sĩ là mình đã trở thành bác sĩ được phân nửa. Muốn trở thành một hành giả, mình đã trở thành hành giả một phần, và còn lại là phải hành động đó. Nhưng mà muốn hành động tốt đó và lâu dài bền bỉ, thì ước muốn là một cái nguồn động năng đẩy mình tới phía trước. Còn lửa của lòng sân hận thì nó đốt cháy mình theo một cách thức khác. Nó buộc mình phải khai trừ đối tượng, loại trừ đối tượng, xung đột đối tượng, thanh toán đối tượng. cái khổ về phương diện tâm lý và về phương diện vật lý đó, nó liên hệ đến thân, rồi tri giác, cảm giác, tâm tư và nhận thức. Mà thấy rõ điều này, mình không có đánh đồng mình là nó, thì cái nỗi khổ niềm đau sẽ được vượt qua. Và chỉ khi nào mình quán tưởng và thực tập được như thế đó, thì mình sẽ bắt đầu có được niềm vui hạnh phúc của Niết Bàn. Niết Bàn định nghĩa một cách đơn giản nhất là sự vắng lặng hoàn toàn lòng tham, lòng sân, lòng si, các bế tắc, các nỗi khổ, các niềm đau, các tâm lý ích kỷ nhỏ nhoi và sự thù hận nó không còn nữa, rồi sự nghi hoặc, chần chừ, do dự, không dứt khoát đó đã được nhổ lên tận gốc. Tuệ giác về đời sống quá khứ như là một dữ liệu giúp cho mình không bị vướng lụy ở trong hiện tại và tương lai là điều phát sinh rất là tự nhiên trong quá trình tu tập của các hành giả. Thì lúc đó đó các hành giả sẽ có được cái niềm vui của Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái gì cao siêu, mà nó là một trạng thái tâm lý vắng bóng hoàn toàn các cái ảnh hưởng tiêu cực của thế giới phàm tình, của thế giới phàm phu tục tử. Thì ai làm được như vậy thì có được Niết Bàn. Trong khi đó ở câu kệ 203 thì Đức Phật sánh ví rằng là nếu đói là một cái loại bệnh lớn, vô thường nó tạo ra niềm đau lớn về sự mất mát tan thương, thương hải tan điền, thì biết đúng được sự thật thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái niềm vui Niết Bàn là có thể có mặt. Từ cái câu kệ này đó cho phép mình có thể khẳng định một cách mà không sợ sai lầm rằng ai cho rằng đạo Phật yếm thế là sai lầm. Không có bất cứ một cái nguyên nhân nào ở trong kinh tạng Pali Đức Phật nói rằng là đời là biển khổ. Nó có trong văn học Phật giáo do những người thực tập Phật giáo viết ra để khuyến tấn, khuyến tu, giúp đỡ cho con người vươn lên trong đời sống là vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đức Phật ở trong kinh á, khi nào nói đến khổ á, là luôn luôn đi kèm theo cái vế thứ hai là con đường diệt khổ. Và trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đã lặp đi lặp lại quan điểm này, chủ trương này đến vài chục lần. Xưa cũng Như Lai, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều: khổ như là những thực trạng và con đường dứt khổ là điều có thể thực hiện. Rồi phần lớn chúng ta chỉ nhớ có vế đầu thôi. Chúng ta nói là Phật dạy đời là biển khổ, cái gì cũng nói khổ chứ. Trong khi đó là đời này nó có những cái khổ, cũng có những cái hạnh phúc vô cùng, phải không hả? Rồi mình nhớ có cái vế thứ nhất là quên vế thứ hai, nói ông Phật này đó là tô đen, cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó cái vế thứ hai mới là giải quyết vấn đề. Nếu mà mình không nhìn thấy cái khổ là một thực trạng cần phải vượt qua, làm sao mà mình tìm đến con đường vượt khổ? Do đó đó, hiểu được như vậy, sống được như vậy, làm được như vậy đó, là chúng ta đang hướng về hạnh phúc, đang có hạnh phúc, đang hướng về Niết Bàn, đang có Niết Bàn và đang trở thành là Niết Bàn. Cái bài kệ 204 đó ghi rất rõ rằng là mặc dù mình hiểu nhưng mà trong đời sống đó thì mình vẫn còn có bệnh. Cho nên Đức Phật có nói là ai mà không có bệnh là một hạnh phúc lớn. Vì như chúng ta đã biết rằng là bệnh nó tước đoạt đi các giá trị an vui hạnh phúc. Nó dẫn đến tình trạng là lực bất tòng tâm. Mình muốn làm rất nhiều việc lành, việc tốt nhưng mà sức khỏe không cho phép. Thì trong tình huống mà cái bệnh nó diễn ra như vậy đó, thì Đạo Phật dạy mình cái phương pháp tạo việc lành bằng quán tưởng. Ví dụ như nhiều Phật tử thích đến chùa dâng hương, cúng trái, lễ lại, bái sám, hành trì. Rồi đến cái ngày mà tham dự khóa tu đó thì thân thể mình nó bị chướng duyên, bệnh đi không được. Ở nhà buồn, đau, rầu rĩ. Đừng có buồn. Nằm ở nhà quán tưởng. Cái một động tác ra vào tập thể dục như thế này, mình nghĩ rằng mình đang dâng hoa, đưa hoa lên bàn thờ, quán mà. Rồi giơ cái tay lên như thế này, mình đang dâng trái cây lên bàn thờ, quắt tay theo phát thủ đưa xuống, vậy mình nghĩ rằng mình đang lại Phật. Sự quán tưởng là một nghệ thuật thay thế giúp cho mình đạt được cái giá trị tâm linh từ cái giá trị vật lý. Ở trong cái tiến trình của sự quán là luôn luôn có hai vế. Vế thứ nhất là vật lý, tạm gọi là vế A. Vế thứ hai là vế tâm linh, tạm gọi là vế B. Cái vế B tâm linh này đó nó chỉ đạt được khi mà cái nội dung của vế A nó có một cái sợi dây liên hệ về nhân quả, về tính chất. Rồi do đó thí dụ như khi dân hoa đó, nó phải liên hệ đến bàn tay, không có tay sao dân hoa được. Lễ lại đó, nó phải liên hệ đến toàn thân, cho nên khi động tác mình quắt co duỗi ra vào, mình cứ liên tưởng rằng là hôm nay mình đang có mặt ở tại chánh điện của một ngôi chùa, hay là đang có mặt trước chánh điện, hay là trước bàn thờ Phật của ngôi nhà của mình. Mình đang dâng hoa cúng trái, lễ lại, bái sám, hành trì, thì đang nằm như vậy mà mình vẫn thực tập được. Công đức đó nó vẫn có một cách bình đẳng, ngang bằng như là công đức do chúng ta thực tập. Quán tưởng như vậy thì những người mà bị bệnh tai biến mạch máu não, dẫn đến là bán thân mắc tội đó, tê liệt, bế tắc đó, nó có thể được khai thông. Rồi do đó đó, trong lúc mà mình lễ lại đó, nếu mình có sức khỏe đó, thì mình hãy để cái ý thức đó, nó vận hành toàn thân, và đặc biệt đó tập trung ở cái vùng bị bệnh, ví dụ như là đau nhức xương khớp, là thoát vị đĩa đệm, hay là những bế tắc nào đó, mình cứ nghĩ rằng là cái luồng khí là đi ngang qua chỗ này, nó cuốn đi hết những cái bệnh, và mình dùng một cái phần hồi hướng công đức phước báo do mình tạo dựng trong quá khứ, tập trung vào ngay cái cơn bệnh này để giải quyết cái cơn bệnh này, thì sự hồi hướng đó nó tháo gỡ được vài chục phần trăm. Cái này thì nó có vẻ không vật lý, nhưng mà nó là sự thật đó, làm nó vẫn có kết quả. Cho nên là hiểu rõ là không có bệnh là một điều hạnh phúc, thì chúng ta cần phải thực tập trong lúc bệnh đó, vẫn có được hạnh phúc giống như nhau. Vế kế tiếp đó, Đức Phật dạy rằng là biết đủ là người giàu nhất. Cái vế này rất là sâu sắc và triết lý. Người mà có tham vọng nhiều đó là người khó thể sống hạnh phúc lắm, tại vì đứng núi này trong núi nọ, đạt được giá trị này rồi mà vẫn không thấy đủ, cho nên đi tìm những cái khác. Do vì mang cái tâm niệm như vậy mà rất nhiều người đã mất hạnh phúc gia đình. Vợ mình đẹp cỡ nào cũng không thấy đẹp, chồng mình đó là đàng hoàng cỡ nào vẫn không thấy đủ, đi tìm một khác, cái khác. Và càng đi kìm như vậy thì càng đánh mất chính mình, đánh mất hạnh phúc. Cho nên hãy hài lòng phải biết đủ với những gì mình đang có. Mình biết rằng là nhân duyên, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh như thế thì nó dẫn đến kết quả như thế thôi. Có muốn nhiều hơn cũng không được. Muốn nhiều hơn thì phải thay đổi môi trường, thay đổi điều kiện, thay đổi hoàn cảnh. Thì cái đó là cái tiến trình chuyển nghiệp mà Đức Phật dạy, cần phải làm, nếu không làm không bao giờ có được. Thành tín là nơi trú ẩn của nơi trú ẩn chí thân, tức là cái niềm tin, cái uy tín, sự chân thành, đàng hoàng, đứng đắn sẽ là một cái phương tiện để thiết lập cái mối quan hệ tình thân và tình thương trong xã hội và cộng đồng. Ai mà đánh mất uy tín rồi đó thì thiết lập lại khó lắm. Sống một cách chân thành bằng trái tim của mình, dù mình nói ít mà ta vẫn tin. Và dù mình nói mộc mạc, không có dân hoa, không có dân dẻ gì hết, nhưng mà nó vẫn có tác dụng. Do đó cái tư cách đạo đức đó, nó tạo ra niềm tin, nó tạo ra cái giá trị trong các mối quan hệ. Còn người nói hay nói giỏi mà không hề có bất cứ một sự thành tâm nào đó, thì sự nói đây nói giỏi đó nó dẫn đến sự đổ vỡ rất là lớn, mà sau này người ta còn quở trách nữa. Nên nói người này nói mang tính cách giống như là lừa đảo vậy. Còn nói chân thành đó, nói ít mà kết quả cao. Thì mặc dù mình biết như vậy đó, nó tất cả những cái đề gì như là không bệnh, hay là biết đủ, hay là thành tín, nó đều mang lại cho chúng ta niềm vui ở trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng hạnh phúc của Niết Bàn đó mới chính là hạnh phúc lớn nhất. Cho nên bên cạnh những điều đó, đó chúng ta cần phải thực tập và trao truyền các giá trị tâm linh. Chẳng hạn như là cứ mỗi từ Chủ Nhật tôi phải đến một ngôi chùa. Mặc dù ở nhà đó đã có một cốc tâm linh nhỏ, có sinh hoạt, có thực tập đủ đầy rồi, mình vẫn phải đến chùa. Nhưng người nói đến chùa để làm chi? Tôi đã tu 30 năm, tôi đã nghe giảng từ các bậc cao tăng hòa thượng lớn rồi, bây giờ mình tới chùa gặp ông thầy nhỏ nhỏ, gặp sư cô trẻ trẻ làm gì? Hiểu như vậy là sai lầm. Đến chùa đó từ lúc không phải tu cho mình nữa, mà tu cho người khác. Không phải là tu thuê tu mướn, mà người đi chùa lâu đó càng phải đi chùa nhiều hơn, vì làm gương cho con cháu mình đi chứ. Mình bắt chước Đức Phật Thích Ca đó, sau 6 năm khổ hạnh rồi ngài phát hiện ra con đường trung đạo, đi con đường trung đạo đó ngài giác ngộ ở tuổi 35 theo Nam Tông, ở tuổi 30 theo Bắc Tông. mà ngày nào ngài cũng đi thiền hành, vẫn ngồi thiền, vẫn thực tập, như là bao nhiêu các vị tăng binh tâm linh, những vị mới xuất gia cũng ngồi thực tập giống như Đức Phật. Cái điều này cũng rất là dễ hiểu, vì Đức Phật tu cho đệ tử của ngài, để đệ tử của ngài bắt chước theo. Vì khi có một người nào bị bế tắc hỏi là ngài giải quyết liền tại chỗ, giống như là ông thầy võ sư đó, mặc dù là cỡ thập đẳng quyền đai, ngày nào cũng đấm đá những cái đòn căn bản ra vào thôi, giống như người mới bắt đầu. Nhưng nếu không làm điều đó thì cái tay chân nó cứng, gân nó không có linh hoạt, và không thuộc các cái đoạn căn bản thì không tạo ra các bài huyền ứng biến với các tình huống thực ở trong cuộc đời. Các cái bài huyền căn bản đó phải thuộc thì mới có bài huyền ứng biến. Thì con đường hành trì cũng như vậy đó. Cho đó là mình tu đó, là một mặt là cho mình, sau khi hoàn tất rồi không phải như thế mà ngừng tu, tiếp tục tu cho người khác. Cho nên ai làm Phật sự một thời gian mà không muốn làm nữa, mình biết là mình hay đi trật rồi đó. Chứ tôi gặp nhiều người Phật tử vậy lắm. Thôi giờ tôi không muốn làm gì hết á, muốn tu ở nhà thôi, không muốn đi tới chùa. Tới chùa thấy cũng phiền não quá, người này kẻ nọ đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện thị chuyện phi, nào là trọt cây bánh xe, nào là phá đám, nào là không tùy hỷ, nào không quan hỷ. Cho nên thấy ở nhà nó bình an hơn. Ở nhà bình an nó giống như con rùa rút cái đầu tứ chi vô cái mai, cái mu của đó nó có cảm giác chấn an thôi, không phải bình an. Bình an là để đầu ra ngoài mà không có bị bắn, không bị giết, không bị chết thì mới bình an, đúng không? Còn rút vô mình che đậy nó rồi làm sao nó bị, phải sợ. Do đó là mình phải đi tiếp xúc xã hội cộng đồng, bởi vì bản chất của tu là dấn thân. Phật tử mà đi thực tập đó là cũng phải dấn thân. Tu sĩ mà tu đó là phải dấn thân nhiều hơn nữa, chứ còn tu mà không có dấn thân gì hết là mình biết tu sai rồi đó. Nói tóm lại là bản chất của Niết Bàn là niềm vui lớn nhất, mà muốn làm như thế thì phải duy trì tâm linh, phát triển tâm linh, phát triển cho mình và phát triển cho người khác. Thì bài kinh Pháp Cú với phẩm An Lạc Sukhavatga để dạy chúng ta về những cái kỹ năng để đạt được hạnh phúc và an vui trong cuộc đời. Trước khi dứt đó thì chúng tôi xin phân tích một cái điểm nhỏ, sự khác biệt của hạnh phúc và an vui. Phật giáo thì thường dùng cái từ an vui hơn là hạnh phúc, mặc dầu ở trong nguyên ngữ Pali đó thì hai từ này là một thôi. Vì an vui đó nó thuộc về cái sự tỉnh tại của tâm, vượt qua mọi thăng trầm, dù là thuận hay là nghịch của hoàn cảnh, dù gặp người tốt hay người xấu, thì cái tâm mình vẫn lẳng lặng bình an. Bảo đi qua cổng chùa mà Đức Phật vẫn ngồi yên bất động. Giữ tâm mình được như thế đó thì mình mới được an lạc. Còn người có hạnh phúc á, thì người có thể có niềm vui tức khắc nhưng mà có nước mắt sau đó, khi mà niềm vui này không còn. Buồn và vui lẫn lộn, đó chính là con đường của thế gian. Cười trước buồn sau, cười sau buồn trước, cười trước khóc sau, khóc sau rồi cười trước đó, thì nó cũng đều là cái sự lẩn quẩn của hạnh phúc đó. Cho nên là người thực tập hoài những cái giá trị hạnh phúc mà mình có với tư cách là người tại gia, cần phải phát huy thêm được cái chất liệu an lạc. Mà an lạc đó nó là hải đảo của tự thân, tức là vững chãi thảnh thơi, không chao đảo, không bị biến đổi ở trong các cái biến đổi của cuộc đời. Thì có được như vậy đó thì chúng ta mới thật sự được an vui hạnh phúc, và lúc đó mình mới đủ bản lĩnh làm tiếp tục các Phật sự, dấn thân làm các công việc từ thiện, đóng góp cho xã hội cộng đồng gia đình theo sở trường khả năng và điều kiện có được của mình. Bây giờ là thời gian dành cho các câu hỏi đáp, không biết mấy giờ rồi. Thì chắc dành một câu vấn đáp.
Con xin cảm ơn thầy về cô An Thầy đấy. Con biết thầy nhập từ qua cuốn Phật Pháp Online mà hiền nhân á. Thầy đọc thơ cái dòng to, tưởng con xin lỗi thầy, tưởng người to cao, dòng thơ to dữ lắm. Nhưng hay là nốt thơ hay. Rồi con lấy cái băng này con đem qua với sự băng lần nhà mấy đứa cháu người thích lắm. Vài một chi có kịch nhiều để cho con để vẫn cân gửi đi cho mấy bên mấy tiểu bác khác không có. Thì vài một cây về thì cho nhiều nhiều bác mới sang ra một cây thì nhớ qua lại.
Dạ, dạ, cảm ơn cô đã nhắc nhở điều đó. Chúng tôi đã thực hiện được khoảng gần 60 băng ngâm thơ và 20 mấy 30 đĩa tăng nhạc và cải lương Phật giáo. Cái này mang qua chứ có 1-2 đĩa. thời kỳ sau sẽ gửi qua nhiều hơn. Còn Đại Tạng Kinh đã thực hiện được cái phần Kinh Tạng Pali, rồi Kinh Tạng Đại Thừa. Gần đây thì mới thực hiện hoàn tất Kinh Tạng A Hàm. Thì trên căn bản là các cái bản kinh từ Pali và Đại Thừa đã được dịch tiếng Việt đó, đều đã được thâu thành âm thanh nén MP3, thì đã được phổ biến một số trên trang web tủ sách Phật học .com. Thì khi chúng tôi về lại Việt Nam sẽ cố gắng phổ cập thêm nữa những cái phần mới thực hiện trong vòng 2 năm trở lại đây. Chúng tôi đi tới đâu đó thì ai cũng ngạc nhiên hết trơn, thì vì tưởng mình to con lắm mà gặp xong rồi thấy thất vọng. Đó là nghiệp chướng nặng nề, mình không có phước báo về thân tướng là một nghiệp chướng. Nghiệp chướng nó có nguyên nhân là từ có lẽ là do mình là kinh khi rồi cống cao ngã mạn nhiều đó, mình ngước lên trên riết rồi cái đầu nó sẽ thành lùn xuống rồi. Hay đó là cái lý giải trong Phật giáo đó về cái chuyện mà bị lùn như là một cái nghiệp. Ở trong gia đình chúng tôi thì không ai lùn như chúng tôi, cha mẹ cũng không đến nỗi lùn, anh em cho nên thậm chí là chị gái em gái cũng cao hơn mình. Như vậy là mình biết là cái lùn này là do nghiệp. Hồi nhỏ cũng chơi thể thao, cũng thiếu lâm tự đầy đủ mà nó cũng không cao nổi. Chúng tôi đi tới một số chùa đó thì có chở theo một số chú sa di. Chú sa di giờ mà 19-20 tuổi thì cũng lớn con lắm. Nhờ các chú sa di vào liên lạc các công việc đó, chú tôi ngồi ở ngoài thì các thầy chùa trì mới nói thôi, thầy hãy kêu chú thầy giả của thầy vào đây. Nghe kể như vậy mình thấy cũng mừng mà cũng vui. Nếu mà mình sống một cuộc đời lúc nào cũng làm chú tiểu và thị giả lại hạnh phúc lắm. Không phải trẻ hoài. Không phải trẻ hoài. Vì mình sống như vậy đó thì mình sẽ không có cống cao ngã mạn nữa. Nghĩ mình là một người nhỏ thôi. Một người bé. Công việc của mình làm dù cỡ nào đi nữa cũng là bé và nhỏ. Giống như con đom đóm đối với mặt trời. Giống như hạt cát đối với quả núi Tu Di. Thì như vậy thì nó sẽ hạnh phúc lắm. Còn nếu không khéo đó thì mình làm ít mà mình nghĩ mình rất là ghê gớm vĩ đại, cái đó là mới trở ngại, mà cái đó nó dẫn tới từ từ lùn xuống. Yeah. Tại giờ còn trẻ thì chưa. Vài chục năm sau cũng giống như quý bác thôi. Vì vậy thì dạ, mời cô.
Thầy, con có nghe cái băng của thầy về thuyết nghi về ngoại cảm và cõi âm, thì con tin rằng thầy đã giảng rất rõ về thế giới bên kia. Thì thưa thầy, con xin hỏi là có một cái hội tâm linh ở Nam California mà họ có thể dùng biện pháp gọi là triệu hồn về, thì đối với Phật giáo của mình, cái biện pháp và triệu hồn mà không qua một con đồng mà nhập vô một trong người thân của gia đình, nếu gia đình đó có khúc mắc gì đó, thì theo quan niệm như vậy là tà giáo hay là như thế nào?
Cách đây 5 ngày thì chúng tôi cũng có gặp một thành viên của hội tâm linh đó ở tại chùa Phước Hải thuộc thành phố Charlotte, bang North Carolina. Thì cô này có đặt câu hỏi rằng là cô đã được gọi hồn và những vong hồn của người thân đó đã trở về gửi gắm những thông tin cần thiết vậy đó. Chưa có cơ hội để nghiên cứu sâu về bản chất cũng như là những cái chủ trương của hội này. Nhưng qua cái mô tả của cô Phật tử ở tại chùa Phước Hải đó và cái câu hỏi vừa đặt ra tại đây đó, thì chúng tôi có thể tóm tắt như thế này. Nếu tất cả những hoạt động gọi hồn mà không nhằm mục đích để mà cầu siêu quá độ cho hương linh đó, thì đều được gọi là lạm dụng công sức của hương linh để phục vụ cho hạnh phúc của bản thân mình, thì cái đó đều là những hành động bất công. Tại bởi vì trong thế giới của cái âm, theo định nghĩa của Phật giáo, là cái nỗi đau đó nó cùng cực lắm, mà nỗi đau đó nó liên hệ đến sự đói khát, cho nên mới gọi là ngạ là đói đó. Ngạ quỷ là hồn ma bóng vía đói khát, họ đối về vật thực, đối về tình yêu, đối về sự sống, đối về cảm xúc, đối với bất cứ cái gì họ đã từng có ở trong cuộc đời này. Và do đó là mỗi một tích tắc thời gian trôi qua như thế đó thì làm cho họ khổ đau nhiều hơn. Cho nên á, thay vì mình gọi hồn để nhờ hương linh chỉ bảo mách bảo điều này điều đó cho mình như là người ta đã cầu cơ ở Việt Nam, hoặc là đánh đề, chủ yếu là phục vụ cái giàu có bản thân mình mà không thông qua nghề nghiệp chân chính á, thì đều là cái cách gọi là lợi dụng công sức của hương linh để cho bản thân của mình, thì cái nhân quả đó là nhân quả không tốt. Cái giới hạn lớn nhất của các nhà ngoại cảm á, là sau khi phát hiện ra hài cốt của những người mất tích do chiến tranh, hay là mất tích ở trong còn ly lạc, mất tích trong chết đói, là dừng lại đơn thuần ở sự phát hiện vị trí phương vị của các hài cốt ở trên mặt đất này và tạo ra cái sự tái hội ngộ giữa người sống và cái mất là hết thôi. Cái công việc mà hỗ trợ và bổ sung cần thiết trong tình huống này kéo theo sau là công việc của các nhà tâm linh Phật giáo. Tức là khi mình biết có một cái hài cốt, thông qua sự đối thoại giữa các hương linh, biết rằng là họ đang còn tồn tại dưới hình thức của chấp trước mà mình thường gọi là cõi âm, thì mình phải làm lễ siêu độ cho người đó và giúp cho người đó hiểu rõ được vô thường vô ngã để không chấp trước vào thân và cảm xúc, để từ đó họ mới siêu sanh được. Cái từ cõi âm thường dẫn đến hiểu lầm rằng là ở dưới âm phủ đó, nó có một cái thế giới, nó có một xã hội, cũng có nhiều quốc gia, cũng có nhiều cộng đồng, cũng có nhiều người, cũng có người cai trị, cũng có người bị cai trị, cũng có người luật pháp, rồi cũng có người bị trừng trị bởi luật pháp, rồi những người được thưởng do những cái công trạng của họ. Cái mô hình của cõi âm đó là mô hình của Nho giáo, của đạo Ai Cập, của những cái phong tục tập quán dân gian. Và thường người ta gắn liền với một quan niệm rằng cõi âm là trường cũ, cõi dương là tạm bợ, qua cái câu sống gửi thác về, thác mới là về với cái cảnh giới vĩnh hằng của cõi âm. Còn nhà Phật không có thừa nhận có cõi âm, nhưng nhà Phật có thừa nhận là có các hương linh tồn tại, và sự tồn tại của các hương linh nó cũng lẳng quẩn ở trong cõi dương của con người, là bởi vì họ tiếc nuối gia tài sự nghiệp, hay là tiếc nuối tình yêu, tiếc nuối tình thương, chưa thỏa mãn, chưa hài lòng, hoặc là bị uất hận, bị quan khiên quán trái đó, cho nên họ không muốn đi, hoặc là muốn trả thù, vân vân. Thì cái thời gian tồn tại như vậy được đạo Phật gọi là cái thức tái sanh, lẽ ra nó phải đi đầu thai, thì nó bị lẳng quẩn trong những cái vừa nêu, cho nên đó là một bế tắc. Còn cho nó là cõi âm đó thì sẽ làm cho mình có hình dung nó có một thế giới và phải đốt giấy vàng mã rồi cúng kiến các thứ để giúp cho họ ăn. Mà càng làm như thế thì họ càng bế tắc nhiều hơn. Nhưng mà không cúng kiến đó thì các hương linh bị bế tắc này sẽ không có cơ hội nghe được Phật pháp. Cho nên biết như thế là mê tín mà vẫn phải cúng. Vì trong kinh không có bài kinh nào Đức Phật dạy cúng đó. Cái quan điểm triết học của Phật giáo là cầu siêu chứ không có cúng kiến. Cầu siêu là mong cho hương linh không về. Còn các cúng kiến là triệu thỉnh hương linh về, dù là về nhà hay là về chùa cũng là cúng. Thì cũng là một phần của bế tắc. Nhưng mà vì cái phong tục tập quán bao nhiêu ngàn năm đã như thế, cho nên là Phật giáo vẫn tùy duyên theo. Nhờ cái cúng như vậy, các hương linh vốn còn sống ở trên dương gian đã mê tín, cho nên khi chết đó, ôm và sao chép lại cái niềm tin mê tín này dưới hình thức của hương linh. Do đó cúng như vậy cho nên họ mới thỏa mãn. Họ nghĩ rằng họ được thương, họ được quan tâm, họ được chăm sóc. Thì lúc đó đó, những cái lời nhắn gửi của người dương đó, nó quan trọng. Rằng là hãy buông xả cái xác thân này, đừng bám vào thì mới ra đi được. Hay là buông xả hằng thù mới ra đi được. Do đó trong tất cả các hoạt động tâm linh liên hệ đến cõi âm, tạm gọi như thế, của Phật giáo là làm thế nào để giúp cho họ được siêu. Còn nương vào cõi âm để mà mình đánh đề, để mình giải quyết các vấn đề của gia đình thế này thế kia đó, nó cũng tốt một phần, nhưng làm như thế thì hương linh nó bị đầy đọa ở trong sự không tái sanh. Thì đó là một cái bất hạnh cho người đó. Vì đó là những người Phật tử đó, thì chúng ta đừng bận tâm về các cái hoạt động của việc gọi hồn về. Các nhà ngoại cảm đó đã dùng cái công thức gọi hồn để mới biết rằng là cái hài cốt của cái hồn đó nằm ở chỗ nào. Nhờ đó mới phanh phui ra được, rồi mới tìm được hài cốt đem về. Vì các nhà ngoại cảm không phải là các nhà hành giả, cho nên họ không biết con đường tâm linh để giúp cho các hương linh. và phần lớn các nhà ngoại cảm là có được năng lực này một cách tình cờ thôi. Họ cũng có buồn, giận, vui, mừng, thương, ghét, muốn, sợ hãi, tình yêu, đời sống vợ chồng cũng giống bao nhiêu là người bình thường khác. Cho nên cái năng lực tâm linh của họ không có. Và cái năng lực ngoại cảm này nó tồn tại một thời gian tùy theo cái mục đích sử dụng. Nếu mà sử dụng vì tiền bạc, vì danh vọng đó thì nó sẽ tan mất đi lâu, đi nhanh hơn. Còn vì cái mục đích phục vụ cho nhân quần xã hội thì nó có thể kéo dài suốt cả cuộc đời, rồi chết rồi tái sanh lên hết. Do đó từ quan điểm của Phật giáo đó, thì việc gọi hồn để mà giúp cho hương linh được siêu đó thì tốt, mà gọi hồn để giúp cho người dương thì không nên. Dạ thì chắc là chúng ta kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.